Kính thưa anh chị em, trên khắp đất nước Việt Nam chúng ta không chỉ có trung tâm Thánh Mẫu La Ván, nhưng còn có nhiều trung tâm hành hương kính Đức Mẹ. Anh chị em biết hơn tôi. Thế nhưng anh chị em có thấy một điều rất đặc biệt là tại trung tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang này có sự hiện diện của tất cả Hội đồng Giám mục Việt Nam. Một cái điều mà hầu như ở những nơi khác chúng ta không thấy, phải không? Tại sao? Bởi vì trung tâm này không chỉ là trung tâm hành hương Thánh Mẫu của giáo phận Huế, mà là của cả giáo hội Việt Nam. Cho nên cả Hội đồng Giám mục hiện diện ở đây, và chiều hôm nay chúng ta còn đón tiếp cả Đức đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam nữa. Thành thử ra khi quy tụ sáng hôm nay ở đây, tuy là nó hơi nóng một chút, tôi thấy ai trong anh chị em cũng có quạt hết, chỉ có mỗi mình tôi không có. Để chúng ta quy tụ ở đây thì đương nhiên là mình phải nói đến đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mà chúng ta là thành phần, là con cái trong hội thánh. Khi anh chị em tham dự thánh lễ chiều hôm qua cũng như sáng hôm nay, anh chị em đã thấy rất rõ ở trên lễ đài cái bảng đề là Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình. Đấy là trọng tâm mục vụ của năm nay. Nhưng tôi muốn thưa với anh chị em một cái nhìn nó tổng quát hơn. Tức là Hội đồng Giám mục của chúng ta đề ra một đường hướng mục vụ kéo dài 3 năm. Năm nay 2014 là Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình. Năm tới 2015 là Tân Phúc Âm Hóa Giáo xứ và Cộng đoàn. Năm 2016 là Tân Phúc Âm Hóa Xã hội. Và cả ba năm đó, dù ở lĩnh vực gia đình hay là giáo xứ hay là xã hội, thì trọng tâm là Tân Phúc Âm Hóa. Thế thì có thể anh chị em cũng đã nghe các linh mục giải thích về Tân Phúc Âm Hóa. Tôi xin vắn tắt chia sẻ với anh chị em thế này. Khi nói đến phúc âm hóa đó, thì chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc chúng ta ba lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất mà Ngài gọi là những sinh hoạt mục vụ thông thường. Anh chị em ở các giáo xứ này, mình đi lễ này, cử hành các bí tích này, dạy giáo lý cho thiếu nhi này, mình sinh hoạt hội đoàn, những cái đó là sinh hoạt mục vụ thông thường. Làm sao làm cái công việc đó cho nó tốt, đấy là phúc âm hóa. Làm sao để đưa cái tinh thần phúc âm vào trong tất cả những sinh hoạt đó. Thứ hai đó là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói với chúng ta phải hướng đến những anh chị em là công giáo, nhưng mà bây giờ hoặc là bỏ đạo, hoặc là không có giữ đạo nữa. Ở trong giáo xứ của anh chị em có không? Chắc là không nhiều thì ít, phải không? Cũng giống như mình đi xưng tội đó, con có lo ra chia chí khi ít khi nhiều khi nào cũng có. Không nhiều thì ít. Mà cái điều này đáng quan tâm lắm á. Tôi lấy ví dụ thôi, mà có lẽ ai trong chúng ta cũng biết. Giáo hội Brazil, tôi nhắc đến Brazil bởi vì vừa mới kết thúc mùa bóng đá thế giới World Cup xong, tổ chức ở Brazil. Các ông, các anh ở đây thì mê đá bóng lắm. Nhìn thấy cầu thủ Brazil nó vào đá bóng nó toàn làm dấu thánh giá không à. Nhưng mà năm nay nó làm dấu quá mà vẫn cứ thua. Nó làm dấu thánh giá nhiều vậy đó, bởi vì dân Brazil là dân công giáo. Nhưng mà anh chị em biết không, cách đây 25 năm, 90% dân số Brazil là công giáo. Mà đến bây giờ 25 năm sau, cái tỷ lệ đó chỉ còn 65%. Có nghĩa là trong vòng 25 năm, giáo hội Brazil mất 25% dân số Công giáo. Ghê không? Họ đi đâu? Họ bỏ giáo hội rồi họ đi đâu? Họ sang bên Tin Lành, họ sang nhóm này nhóm khác, hoặc là họ bỏ đạo luôn. Liệu Việt Nam chúng ta bây giờ còn tốt như thế này? Đại hội hành hương La Vang đông như thế này, nhưng mà 25 năm sau còn vậy không? Đấy, nếu mà còn thì phải vỗ tay chứ. Mình vỗ tay cho nó có khí thế, nhưng mà muốn như vậy thì mình phải cầu nguyện với ơn Chúa, và đồng thời mình phải cố gắng. Cho nên khi nói đến phúc âm hóa thì lĩnh vực thứ hai là phải hướng đến những anh chị em đã là người Công giáo, đã chịu phép rửa tội nhưng mà bây giờ không còn giữ đạo nữa. Và lĩnh vực thứ ba là hướng đến những anh chị em chưa hề nghe nói đến Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa bao giờ. Cái việc này thì ở Việt Nam chúng ta là mênh mông, mênh mông. Mình quy tụ ở La Vang đông thế này, mình cứ nghĩ là dân Công giáo của mình đông lắm. Nhưng mà thực sự tính trên cả nước á, chúng ta có 7% mà. Cho nên ra ngoài đường gặp 100 người, chỉ có 7 người Công giáo thôi. Còn 93 người ngoài Công giáo. Đi vào một xí nghiệp làm việc, gặp 100 người, chỉ có 7 người Công giáo thôi. Đi vào một trường đại học, gặp 100 sinh viên, chỉ có 7 sinh viên là Công giáo thôi. Nói như thế để thấy là cái việc loan báo tin mừng, giới thiệu Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa cho những anh chị em chưa biết Ngài là mênh mông, mênh mông. Ba lĩnh vực của phúc âm hóa đó tại sao gọi là tân, là mới? Là bởi vì chúng ta được mời gọi để trong cả ba lĩnh vực ấy mình thi hành công việc phúc âm hóa bằng một nhiệt tình mới, bằng những phương pháp mới và bằng những cách diễn tả mới. Đấy là tân phúc âm hóa. Và bây giờ mình phải áp dụng cái tân phúc âm hóa đó vào trong đời sống gia đình của mình. Thế thì tôi cũng có thể gợi ý với anh chị em tổng quát như thế này. Nếu mà Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị á, Ngài nói đến ba lĩnh vực phúc âm hóa, thì bây giờ mỗi gia đình Công giáo có mặt ở đây này, mình cũng phải quan tâm đến cả ba lĩnh vực đó. Cái thứ nhất á, là trong đời sống gia đình của mình được gọi là gia đình Công giáo, những việc đạo đức thông thường mình có giữ không? Đời sống cầu nguyện chung với nhau trong gia đình mình có thực hành không? Mình có nâng đỡ nhau để sống đời sống đức tin Công giáo trong gia đình không? Rồi bây giờ Ngài nói đến lĩnh vực thứ hai, hướng đến những người đã chịu phép rửa tội mà bây giờ không có giữ đạo. Thế bây giờ mình cũng phải xét mình xem ngay trong gia đình của mình này, 10 người, 5 người, 4 người, liệu tất cả có còn giữ đạo không? Hay là cũng có một, có hai thành viên nào đó xem ra rất là chảnh mảng, và có khi là có nguy cơ là bỏ giáo hội. Phải xét mình lại chứ. Và thứ ba đó là chung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu gia đình chưa hề biết đến Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa. Vậy thì có bao giờ mình nghĩ đến cái việc là mình có trách nhiệm để giới thiệu Chúa Giêsu, giới thiệu tin mừng của Chúa cho những anh chị em đó không? Và mình có làm những công việc đó với một năng lực mới, nhiệt tình mới, phương pháp mới, cách diễn tả mới không? Đấy là tân phúc âm hóa gia đình. Anh chị em thấy không? Hôm nay tôi được Đức Tổng Francisco mời thuyết trình, nhưng mà không chỉ có một mình tôi đâu. Tôi rủ rê ông cha Louis Tuấn này, Rồi tôi rủ đê thêm cả mấy bà sơ này, rồi các anh em giáo dân này tham gia với tôi để tất cả chúng ta cùng chia sẻ trong bầu khí gia đình. Cho nên tôi chỉ trình bày một cách rất vắn tắt và tổng quát cái định hướng mục vụ như vậy thôi. Và bây giờ xin nhường lời cho MC. Cảm ơn anh chị em.